Class Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày đoạn trích bài giảng của Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong Thánh lễ Tôn Phong 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 6 câu 19 đến 23. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi tên xét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có tên xét mối mọt không làm hư nát. Trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Quý vị và các bạn thân mến, trong Điện Vatican có treo một bức họa nổi tiếng của Raffaello mang tên là Trường Phái Athens, mô tả dung mạo và sứ điệp của hai triết gia Hy Lạp là Aristotle và Platon. Danh họa Raffaello mô tả Aristotle đứng vững trên mặt đất, một tay cầm cuốn sách luân lý, một tay chỉ xuống mặt đất. Còn Platon thì được vẽ hai chân chỉ chạm nhẹ mặt đất, một tay cầm cuốn sách, một tay chỉ về trời cao. Trong hai tư thế khác nhau này, Raffaello muốn nói lên khía cạnh nổi bật của thiên tài Hy Lạp, đồng thời là hai chủ kích căn bản của ơn gọi làm người, đó là chinh phục mặt đất, đồng thời vượt qua vật chất, vượt khỏi tầm mức những gì thấy được, vừa dấn thân trong lĩnh vực trần thế, vừa biết hướng về trời cao và những giá trị đời đời. Tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay cũng mời gọi chúng ta đang sống trong ơn gọi trên trần gian, nhưng hãy biết hướng về trời cao, nơi tích chứa của cải đích thực. Tin mừng nhắc đến hai tư tưởng, một mời gọi con người hướng về trời, một lời mời nói lên vai trò của mắt, không phải mắt thân xác, nhưng là mắt tinh thần, mắt đức tin hướng dẫn cuộc sống con người. Suy nghĩ kỹ, chúng ta có thể nhận được liên hệ giữa hai tư tưởng này. Sự tâm tối tinh thần là điều đáng sợ hơn cả, vì không nhận thấy đâu là điều phúc thật của con người. Do mù quáng tinh thần mà chỉ nhận của cải danh vọng quyền bính là phúc thật, con người sẽ tìm cách có được những thứ ấy càng nhiều càng tốt. Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó. Đó là định luật tâm lý tự nhiên của con người. Nếu tôi chỉ nhìn thấy lý tưởng của mình trong việc thu tích của cải, danh vọng, quyền thế, thì làm sao tôi có thể hướng nhìn lên trời cao và số phận đời đời của con người? Xin Chúa thanh tẩy và soi sáng con mắt tinh thần chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra đâu là điều thiện hảo và quy hướng về đó mà tiến tới. Xin Chúa thanh tẩy và soi sáng con mắt tinh thần chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra đâu là điều thiện hảo và quy hướng về đó mà tiến tới.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Bộ Phụng Tự quy định thêm tên Thánh Giuse vào các kinh nguyện thánh thể. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố sắc lệnh quy định từ nay, tên Thánh Giuse được ghi thêm vào kinh nguyện thánh thể thứ hai, thứ ba và thứ tư. Trong sắc lệnh ký ngày mùng 1 tháng 5 năm 2013, Đức Hồng Y Antonio Canizares Loreva, Tổng trưởng, và Đức Tổng giám mục Arthur Roach, Tổng thư ký, thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco đã củng cố quyết định đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đề ra trước đó về việc ghi thêm tên Thánh Giuse một cách trường kỳ trong các kinh nguyện thánh thể dùng trong hầu hết các thánh lễ bằng tiếng Latin. Sắc lệnh cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhận được những lời thỉnh cầu của nhiều tín hữu Công giáo ở các nơi trên thế giới và đã phê chuẩn việc ghi thêm sau tên của Đức Maria cầu cùng với Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ. Một chức sắc của Bộ Phụng Tự nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 6 vừa qua rằng, các hội đồng giám mục có thể xác định ngày bắt đầu thi hành việc thay đổi trên đây, nếu thấy việc xác định này là cần. Nhưng vì đây chỉ là thêm vài chữ nên các linh mục có thể bắt đầu áp dụng ngay. Trong phần đầu, sắc lệnh nhắc đến vai trò của Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ, và mô tả thánh nhân là mẫu gương về lòng khiêm tốn quảng đại, mà Kitô giáo đề cao đến độ cao cả, và một chứng nhân về những nhân đức thông thường, nhân bản và đơn sơ, cần thiết để con người trở nên môn đệ nhân đức và chân chính của Chúa Kitô. Sắc lệnh viết: qua việc làm cha chăm sóc Chúa Giêsu, Thánh Giuse làng Nazareth, khi được đặt lên trong coi gia đình của Chúa, đã hoàn thành nhiệm vụ đã nhận được nhờ ân sủng. Do gắn bó chặt chẽ với các mầu nhiệm khởi đầu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài trở nên mẫu gương về lòng khiêm nhường và nhân ái. Những điều làm cho đức tin Kitô giáo có được những phẩm giá cao cả, và thể hiện những nhân đức, nhân bản và đơn sơ, cần cho con người trở nên môn đệ tốt lành và đích thực của Chúa Kitô. Nhờ các nhân đức đó, người công chính này, sau khi đã hết sức triều mến chăm sóc mẹ Thiên Chúa và vui vẻ tận tình dạy dỗ Chúa Giêsu Kitô, đã trở nên người quản lý kho tàng quý giá của Thiên Chúa Cha, và qua các thế hệ được dân Thiên Chúa không ngừng tôn kính như đấng bảo trợ thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, nghĩa là Hội Thánh. Kèm theo sắc lệnh, Bộ Phụng Tự và Kỷ Lục Bí Tích cũng cung cấp cho các giám mục trên thế giới những từ chính xác được thêm vào trong các kinh nguyện thánh thể 2, 3 và 4 bằng tiếng Latin, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Ba Lan. Sắc lệnh cũng nhắc lại rằng, trong giáo hội công giáo, các tín hữu vẫn luôn biểu lộ một cách liên tục lòng sùng mộ nhiệt thành đối với Thánh Giuse, tôn kính một cách trọng thể, và liên tục việc tưởng niệm hôn phu rất thanh khiết của mẹ Thiên Chúa, và thánh nhân là bổn mạng của toàn thể giáo hội. Đến độ, trong công đồng chung Vatican II, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 đã quyết định ghi thêm tên thánh nhân trong lễ quy Roma rất cổ kính. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ nhận xét rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tên thánh là Giuse. Đức đương kim Giáo Hoàng Francisco cũng có lòng sùng mộ đặc biệt đối với thánh nhân. Trong huy hiệu Giáo Hoàng của Ngài có bông hoa biểu tượng Thánh Giuse. Và Ngài đã chọn lễ Thánh Giuse ngày 19 tháng 3 làm lễ khai mạc sứ vụ của Ngài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Thánh Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ và can đảm, một người cần cù làm việc nhưng trong tâm hồn Ngài. Chúng ta thấy sự dịu dàng, đây không phải là nhân đức của người yếu, nhưng đúng hơn là dấu hiệu sức mạnh tinh thần, khả năng quan tâm, cảm thương, chân thành cởi mở đối với tha nhân và yêu thương. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi liên đới và giúp đỡ các gia đình tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi liên đới, đón nhận và giúp đỡ các gia đình tị nạn, đồng thời dấn thân đón nhận và làm chứng về tin mừng sự sống. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 19 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: ngày mai, tức là ngày 20 tháng 6, là ngày thế giới về người tị nạn. Năm nay chúng ta được mời gọi đặc biệt xét đến tình trạng các gia đình tị nạn. Nhiều khi phải vội vã rời bỏ gia cư và quê hương, đánh mất mọi sản nghiệp và an ninh để trốn chạy bạo lực, bắt hại, hoặc những vụ kỳ thị trầm trọng vì lý do tuyên xưng tôn giáo, hoặc thuộc về một nhóm chủng tộc, hay vì chính kiến. Ngoài những nguy hiểm gặp phải trong hành trình, nhiều khi các gia đình tị nạn ấy còn bị nguy cơ phân rẽ. Và tại những nước tiếp cư, họ phải đối đầu với những nền văn hóa và xã hội khác biệt. Chúng ta không thể thiếu nhạy cảm đối với những gia đình ấy và tất cả những anh chị em tị nạn. Chúng ta được kêu gọi giúp đỡ họ, cởi mở cảm thông và đón tiếp họ. Ước gì trên toàn thế giới không thiếu những người và tổ chức giúp đỡ những người tị nạn, nơi khuôn mặt họ có in khuôn mặt của Chúa Kitô. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng kêu gọi bên vực sự sống và nói rằng, Chúa Nhật vừa qua, trong năm Đức Tin, chúng ta đã cử hành Thiên Chúa là sự sống và là nguồn mạch sự sống. Chúa Kitô đấng ban cho chúng ta sự sống thần linh. Chúa Thánh Linh giữ gìn chúng ta trong quan hệ sinh tử của những người con đích thực của Thiên Chúa. Một lần nữa tôi muốn mời gọi tất cả mọi người hãy đón nhận và làm chứng về tin mừng sự sống, thăng tiến và bảo vệ sự sống trong mọi chiều kích và mọi giai đoạn. Kitô hữu là người ủng hộ sự sống, là người thưa xin vâng đối với Thiên Chúa, là đấng hằng sống. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đoạn trích bài giảng của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong thánh lễ tôn phong 117 thánh tử đạo tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 25 năm ngày chưng phước Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong 117 hiện thánh tự đạo Việt Nam, ngày 19 tháng 6 năm 1998, ngày 19 tháng 6 năm 2013. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã viết thư cho quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam để gợi ý cho các giáo phận khi cử hành kỷ niệm hồng phúc đặc biệt này thêm sự hiệp thông và hiệp nhất với nhau. Nhân dịp này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, bản dịch của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ năm 1988. Đức Thánh Cha đã nói, anh chị em thân mến, chúng ta rao giảng Chúa Giêsu tự nạn thập giá. Mượn lời trên đây của Thánh Phaolô, Giáo hội Roma hôm nay gửi lời chào Giáo hội Việt Nam, mặc dù trùng dương xa cách, nhưng rất gần gũi trong tình thân ái của cha. Đồng thời, cha xin chào toàn thể dân tộc Việt Nam và nói lên rằng, cả Giáo hội Hoàng Vũ hết lòng cầu chúc cho dân tộc quý quốc được trăm phần an lành. Mối thịnh tình ưu ái dành cho người anh em thân mến, tức là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căng, Tổng Giám mục Hà Nội, và tất cả các vị giám mục trong giáo đoàn Việt Nam mà giờ này cha ao ước các ngài hiện diện nơi đây. Cùng với hàng giáo phẩm, cha chào tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, các thành phần giáo dân tham gia công cuộc truyền đạo và toàn thể giáo đoàn Việt Nam. Trong giờ phút này, cha linh cảm mình hiệp thông với họ một cách sâu xa đặc biệt. Tôi chào tất cả các anh em giám mục cũng như giáo dân của Tây Ban Nha, Pháp Quốc và Philippines, những xứ sở mà trong suốt ba thế kỷ đã có phần vào việc truyền giáo tại Việt Nam. Tất cả tuấn về Roma hôm nay để tưởng niệm những người anh em trước kia là thừa sai xuất thân từ ba quốc gia này. Một tư tưởng ưu ái xin gửi tới các linh mục đa minh thuộc tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi đã thành lập từ bốn thế kỷ, tức Hội Thừa Sai Paris, đã cống hiến một số đông đảo giám mục và linh mục, mà hôm nay chúng ta sùng kính như những vị tự đạo vì đức tin, vì đã rao giảng lời Chúa. Một cách đặc biệt, cha gửi lời chào tất cả anh chị em Việt Nam, hiện là thành phần giáo đoàn thế giới, hôm nay từ bốn phương trời, châu Mỹ, châu Úc, châu Á và châu Âu tuôn về địa điểm này. Cha biết rằng các con đang ôm nặng ước nguyện tôn vinh các vị tự đạo đồng hương, nhưng trong thâm tâm, còn tự cảm nhu cầu đứng chung quanh các vị thánh để giải kết tình huynh đệ kết nghĩa, thương mến hiện đang phập phồng trong đáy lòng, vì nghĩ đến giang sơn gấm vóc ở xa. Hướng về quê hương này, các con hoài cảm, luyến ái, nhớ nhung là vì giữa thời gian phiêu bạc, các con cố tìm ra một giây phút cảm thông với nhau và cùng chung sống niềm hy vọng. Lên tiếng với các con để hô vang Chúa Kitô tự nạn thập giá. Tất cả chúng ta hôm nay gửi lời cảm ơn các con vì tấm gương nhân chứng đặc biệt các vị thánh tự đạo của Giáo hội Việt Nam các con đã nêu cao. Bất cứ các ngài là công dân Việt Nam hay là những vị thừa sai xuất thân từ những nước đã in sâu mầm móng đức tin Chúa Kitô. Làm sao kể lại cho hết, tất cả là 117 vị tự đạo, trong đó 8 vị giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân, trong số đó một phụ nữ là Thánh Andre Lê Thị Thành, mẹ của 6 người con. Truyền thống còn ghi nhớ truyền thống chết vì đạo của Giáo hội Việt Nam rất bao quát, phức tạp ngay từ ban đầu. Từ năm 1533, nghĩa là từ lúc miền Đông Nam Á Châu vừa được truyền đạo, Giáo hội Việt Nam đã chịu bất hại suốt 3 thế kỷ, trừ một vài năm cách quảng, giống hệt 3 thế kỷ bắc bớ của Giáo hội châu Âu xưa. Từng ngàn giáo dân tự đạo, từng trăm ngàn người đã chết lưu lạc trên núi, trong rừng sâu nước độc. Lấy một thí dụ, trong các vị tự đạo hôm nay, đi tiền phong có Thánh Vinh Sơn Liêm, chồng Đa Minh, là người Việt tự đạo đầu tiên năm 1773. Rồi tới linh mục Andre Dụng Lạc, sinh trưởng trong một gia đình rất nghèo bên lường. Từ nhỏ, đã phải bán cho một thầy giảng dạy giáo lý, nhưng rồi Chúa cho tới chức linh mục năm 1823, được bổ nhiệm chính sứ và đương nhiên thành nhà truyền đạo trong nhiều địa hạt. Nhiều lần đã bị lao tù, nhưng vẫn được giáo dân tốt lành đem tiền chuộc về, trong khi bản thân ngài mong được chết vì đức tin. Tại sao chúng ta cứ phải ẩn náu, phải tốn tiền đút lót cho quan quyền, thà để cho chúng tôi bị bắt và rồi tự đạo có hơn không? Thực ra, vẫn một ý chí hăng say và được ơn Chúa nâng đỡ, ngài đã anh dũng chịu trảm quyết tại Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 1839. Bài phúc âm hôm nay nhắc lại những gì Chúa Kitô tiên đoán về sự kiện các tông đồ và những ai theo chân ngài sẽ bị bắt hại. Họ sẽ lôi chúng con ra tòa công nghị, sẽ đánh đập chúng con giữa hội đường, sẽ điều chúng con ra trước vua chúa quan quyền vì danh cha, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại. Chúa tiên báo cho các tông đồ và cho các đồ đệ các ngài trong một thời đại, và Chúa tiên báo một cách hết sức rõ rệt, không ấp mở. Chúa không đưa đẩy với những lời hứa hẹn xa gần, nhưng với thói quen nói thẳng lời chân lý toàn diện. Chúa chuẩn bị tâm hồn các ngài trước nguy cơ. Anh sẽ nộp an, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên tố cáo, làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh cha, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng ai bền chí tới cùng sẽ được cứu độ. Tuy nhiên, Thầy Chí Thánh không bỏ rơi các tông đồ và các người tin theo các tông đồ trong những cơn bách hại. Khi bị nộp vào tay họ, các con đừng lo phải nói thế nào và nói gì. Lúc đó, sẽ dạy cho các con những điều phải nói. Vì thực ra không phải các con nói, nhưng thần linh của thần phụ nói trong các con. Thần linh chính là thần chân lý. Ngài sẽ là mãnh lực trong thân xác yếu hèn của con người. Nhờ Ngài là mãnh lực mà anh em mới có thể thành chứng nhân. Phải, chính sự kiện anh em là chứng nhân cho Chúa Kitô tự nạn, sự kiện đó, há chăng phải là khôn ngoan, là mãnh lực vượt mức loài người đó ư? Thánh Phaolô hồi xưa đã nói, chính sự kiện Chúa Kitô tự nạn là một ô nhục cho người Do Thái, là một cử chỉ điên rồ đó ư? Từ đời các thánh tông đồ đã vẫn thế rồi, qua các thế hệ lịch sử vẫn tiếp tục như thế, cũng như qua mấy thế kỷ bách hại tại Việt Nam, sự kiện đó vẫn không thay đổi. Thật vậy, cần phải có mãnh lực khôn ngoan từ Thiên Chúa mới có thể tuyên xưng mầu nhiệm tình yêu của Ngài, chính là tình yêu được diễn tả trong cuộc tự nạn trên thập giá để cứu chuộc trần gian. Quả là mầu nhiệm bao la vượt hẳn sự suy luận của loài người, là vì cái điên rồ nơi Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn cả sự khôn ngoan của người đời, và cái yếu hèn nơi Thiên Chúa còn mạnh hơn cả sức lực phàm nhân. Chính vì thế mà Thánh Tông Đồ đã viết, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô tự nạn thập giá. Đức Kitô trong mầu nhiệm phục sinh đã chứng minh Ngài là mạnh lực của Thiên Chúa, là khôn ngoan của Thiên Chúa. Trước mặt chúng ta hôm nay, các vị tự đạo Việt Nam đã đóng vai trò những người đi gặt lúa cho Chúa, như đã ghi trong Thánh Vịnh. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan, lúc ra đi phải khóc than vì công vất vả gieo hạt, nhưng khi trở về lòng hân hoan phấn khởi vì sẽ ôm nặng nhiều bông lúa. Lời huyền diệu trên đây nói lên ý nghĩa cuộc chứng nhân lịch sử nơi các vị tự đạo trong giáo hội Việt Nam. Trong vũng nước mắt của họ đã gieo xuống hạt giống ân sủng, để rồi trở thành vô số bông hoa đức tin. Hạt giống gieo xuống mà không mục đi thì chỉ trơ trọi một mình, nếu mục đi sẽ sinh nhiều bông lúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một phần bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thánh lễ phong thánh cho 117 vị tự đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ngày mai chúng tôi sẽ phát tiếp phần còn lại, mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Những lý do để giữ ngày Chủ nhật. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một tác giả nọ cho rằng, có nhiều giai đoạn trong sự phát triển của sự nhận thức và lý luận về luân lý. Trong giai đoạn thứ nhất, trẻ con tin rằng làm đúng là làm theo lời cha mẹ dạy. Nói chung, trẻ con tin tưởng ở người có trách nhiệm dạy dỗ chúng. Bước vào giai đoạn thứ hai, trẻ con cố gắng tự mình xác định thế nào là đúng sai. Cụ thể, trong giai đoạn này, trẻ con đi ra khỏi nhà với một đồ chơi và đổi chác với người khác. Chúng muốn học điều đúng sai nơi bạn bè. Trong giai đoạn thứ ba, trẻ con bắt đầu gia nhập băng, nhóm và học các quy định của băng nhóm. Nếu hỏi tại sao phải tuân thủ một số những quy luật, có lẽ chúng sẽ trả lời rằng người ta quen như thế. Người lớn có khi cũng trả lời như thế. Người ta sao mình vậy? Câu trả lời này chứng tỏ rằng, người ta không muốn và cũng không cần phải suy nghĩ tại sao mình làm như thế này, mà không làm theo cách khác. Nói cách khác, ngay cả nhiều người lớn cũng vẫn ở mãi trong giai đoạn thứ ba của sự phát triển trong nhận thức về luân lý. Người ta không muốn tìm hiểu những lý do sâu xa tại sao có những luật lệ như thế. Chúng ta dạy trẻ con phải theo các bảng chỉ dẫn trong luật đi đường, không phải vì chúng ta đã luôn luôn tuân thủ luật đi đường, hoặc chỉ vì chúng ta muốn chúng vâng lời chúng ta, mà bởi vì người lái xe và người đi bộ, tất cả đều phải thích nghi với nhau trong sự chuyển động của họ. Cũng thế, buộc trẻ con phải đến trường không phải là để tuân thủ một luật lệ nào đó, mà chính là để giáo dục chúng. Luật lệ có mục đích giáo dục. Luật lệ hiện hữu là để nhào nặn chúng ta. Ở mãi trong giai đoạn thứ ba là không muốn biết về ý nghĩa và mục đích của luật lệ. Trước những câu hỏi tại sao về luật lệ, câu trả lời, vì người ta vẫn làm như vậy, hay người ta sao tôi vậy, sẽ không cho con người hiểu được mục đích của luật lệ, và như vậy cũng khiến cho con người dễ dàng vi phạm luật lệ. Ngày nay, khi hỏi về lý do hiện hữu của giới răn thứ ba, phải giữ ngày Chúa Nhật, có lẽ nhiều người cũng sẽ trả lời, từ xưa đến nay người ta vẫn làm như vậy. Một câu trả lời như thế sẽ không giúp hiểu được lý do hiện hữu và ý nghĩa đích thực của giới răn thứ ba. Thật ra đây là giới răn bị chất vấn nhiều nhất. Trẻ con, thanh thiếu niên, giới trẻ, và rất nhiều người muốn biết tại sao họ phải đi lễ ngày Chúa Nhật. Và câu trả lời mà họ nhận được thường vẫn là, từ xưa đến nay, người ta vẫn làm như vậy. Trả lời như thế là vô tình chối bỏ ý nghĩa và giá trị giáo dục của giới răn thứ ba. Hiểu được mục đích của giới răn thứ ba là hiểu được điều Chúa muốn nơi chúng ta. Cũng giống như tất cả mọi giới răn thứ ba hiện hữu là bởi vì Chúa muốn đào luyện chúng ta qua giới răn này. Cũng như Chúa đã ban cho chúng ta giới răn thứ tư để chúng ta tôn trọng và yêu thương người lớn tuổi, và giới răn thứ năm để chúng ta sống chung hòa bình với nhau, thì cũng thế, Ngài ban cho chúng ta giới răn thứ ba là để chúng ta nghỉ ngơi, cử hành và gặp gỡ nhau. Chính vì những lý do ấy mà Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải giữ ngày Chúa Nhật. Trong Cựu Ước, mục đích của giới răn thứ ba là để bắt chước Chúa, đấng nghỉ ngơi trong ngày hưu lễ. Chúa muốn con người phải nghỉ ngơi. Có nghỉ ngơi là bởi sức người có giới hạn. Do đó, nhận ra những giới hạn của mình và đón nhận những giới hạn ấy như ân ban của Chúa. Đó là ý nghĩa đầu tiên của giới răn thứ ba. Lý do thứ hai để tuân giữ ngày Chúa Nhật là cử hành. Lúc đầu các tín hữu tiên khởi không hề nghỉ ngơi trong ngày Chúa Nhật. Trái lại, để không tỏ ra lười biếng, họ cũng làm việc như mọi người. Nhưng khi tụ họp lại để làm việc thờ phượng, họ tôn vinh Chúa bằng việc cử hành. Ý nghĩa của ngày Chúa Nhật được các tín hữu tiên khởi cử hành, được nêu bật qua thánh thể. Thánh thể theo nguyên ngữ có nghĩa là tạ ơn. Qua thánh thể, các tín hữu tụ họp lại để giữ cho ngày của Chúa bằng cách cử hành trong cuộc sống của họ, đấng đã cứu chuộc họ bằng mình và máu Ngài, và hứa sẽ trở lại. Do đó, việc cử hành ngày Chúa Nhật vừa là một tưởng niệm, vừa là một loan báo. Chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu đã thực hiện và nói lên niềm trông cậy của chúng ta nơi điều Ngài đã hứa. Không gì làm nổi bật ý nghĩa ấy cho bằng câu đáp của giáo dân sau khi truyền phép. Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Lý do thứ ba tại sao Chúa truyền cho chúng ta giữ ngày Chúa Nhật là chúng ta phải tụ họp nhau để cầu nguyện. Cũng như trong các giới răn khác, với mệnh lệnh này, Chúa muốn nhào nặn chúng ta không phải với tư cách cá nhân, mà như một dân tộc. Khi Thiên Chúa ban bố 10 giới răn cho Môi-sen, Ngài không có ý biến mỗi người Do Thái thành một người tốt, mà chính là biến cả một dân tộc thành dân riêng của Ngài. Do đó, giới răng thứ ba là một lời mời gọi cử hành như một cộng đoàn. Qua phụng vụ ngày Chúa Nhật, Chúa mời gọi chúng ta đi vào cộng đoàn. Khi do dự, không biết có nên đi lễ Chúa Nhật hay không, có lẽ chúng ta thường tự hỏi, đi lễ, tôi có được lợi lộc gì không? Đây không phải là một câu hỏi đúng đắn. Câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra là, đi lễ, chúng ta có được lợi lộc gì không? Thật thế, khi cùng nhau đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, chúng ta cùng nhau đáp trả lại mệnh lệnh của Chúa để trở thành một dân tộc. Nghỉ ngơi, cử hành và nhóm họp. Ngoài ba lý do trên đây, chúng ta còn có thể thấy một lý do khác để tuân giữ ngày của Chúa. Trong các thế kỷ đầu, các thánh giáo phụ khuyên nhủ các tín hữu tham dự thánh thể và đọc thần vụ mà không hề nại đến giới răng thứ ba. Như vậy, lúc đầu giới răng thứ ba và việc thờ phượng trong ngày Chúa Nhật xem ra không có liên hệ với nhau. Việc tuân giữ ngày hưu lễ của người Do Thái là một mệnh lệnh phải bắt chước Thiên Chúa là đấng nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy. Trong khi đó, việc giữ ngày Chúa Nhật tập trung vào việc cử hành cái chết, sự phục sinh và ngày trở lại của Chúa Kitô. Tính cách bó buộc của ngày Chúa Nhật nhấn mạnh đến mệnh lệnh phải nghỉ ngơi hơn là việc cử hành. Trong khi giáo hội tiên khởi không muốn tuân giữ ngày hưu lễ, thì hoàng đế Constantino lại buộc tuân giữ ngày Chúa Nhật bằng cách phải ngưng mọi công việc, ngoại trừ việc đồng án. Sang thế kỷ thứ sáu, công đồng Orléans nghiêm cấm việc làm của người nô lệ. Luật này dĩ nhiên không nhắm đến người nô lệ, bởi vì họ chỉ có một ước muốn là được nghỉ ngơi, cử hành và hội nhập vào cộng đoàn. Đúng hơn, luật này chỉ nhắm đến những người đang làm chủ người nô lệ. Họ phải để cho người nô lệ được nghỉ ngơi, cử hành ngày của Chúa và tập hợp trong cộng đoàn. Đây quả là một cuộc cách mạng. Nhờ luật này mà những người bị đẩy ra bên lề được hội nhập vào cộng đoàn. Như vậy, tính cách bó buộc của ngày Chúa Nhật thật sự có tính giải phóng. Giữ ngày Chúa Nhật là tạo điều kiện cho người nô lệ được tự do. Về sau, ý tưởng giải phóng này được khai triển để chỉ đến sự tự do đích thực của con cái Chúa, là tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ngày nay, nếu có một thứ nô lệ, mà việc tuân giữ ngày Chúa Nhật cần phải giải phóng con người ra khỏi, đó là nô lệ cho của cải vật chất mà con người phải hy sinh tất cả những giá trị tinh thần để chiếm hữu, hay đúng hơn, để bị chiếm hữu và trói buộc. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Nói đến đồng hành là nói đến chia sẻ. Vậy thì giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người của thời đại không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của Kitô giáo với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi muốn trình bày trong một Tin vào đời hôm nay. Con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Nơi Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mẫu người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là: đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của Tạo Phật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được làm một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. Sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô, có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa. Nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa vẫn mãi mãi thương ta, dù khi ta quên tên Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vài tháng trước khi xảy ra nạn lụt ở Tây Ban Nha vào năm 1936, trong một sự chế tạo vải nhôm của một người bá tước ở Barcelona, có xảy ra một tai nạn vì sự bất cẩn của một người thợ. Người này đã sơ ý để cho một người đang học nghề té vào một thùng thuốc nhuộm đang sôi sục. Mặc dù người này đã được cứu ngay, nhưng anh cũng bị phỏng nặng và được đưa vào nhà thương cấp cứu. Cha sở họ Đạo, đồng thời cũng là tuyên úy của sự máy trên, đã đến thăm nạn nhân, anh Canberos. Bác sĩ cho cha sở hay, anh Canberos sẽ chết nếu không có da để ghép cho anh. Cha sở đã mau máng hứa và hiến da của cha cho anh. Nhưng bác sĩ cho biết rằng, da của một mình cha không đủ, mà có lẽ phải lấy da của 14-15 người. Cha sợ chạy đi gặp tất cả những người quen biết của anh Canberos để xin họ cho da. Nhưng chẳng ai cho, vì lúc đó tình thế đang căng thẳng bởi một cuộc chiến tranh có thể sắp xảy ra. Sau nhiều ngày vận động, cha sợ chỉ tìm được hai người bạn lòng hiến da cho anh Canberos. Thế rồi câu chuyện xin da của cha sở được nhiều người trong xưởng kháo láo với nhau, và vị bá tước, ông chủ của xưởng, nghe được câu chuyện này. Ông cũng đã sẵn sàng cho da. Tin này được loan đi nhanh chóng và đã gây một ấn tượng sâu xa trong đầu óc của các công nhân trong xưởng. Bữa đó, sau giờ tan xưởng, thay vì xúm nhau lại để bàn tán chuyện này chuyện kia, hầu như mọi người đều lặng lặng ra về. Trên đường về nhà, chẳng ai bảo ai, có nhiều người đi về hướng của bệnh viện. Người gác cổng bệnh viện thấy quá đông người đi đến bệnh viện, thì lại ngỡ là những người này đến để gây náo loạn bệnh viện, nên đâm ra lo lắng. Nhưng khi biết rõ được ý định của những người này, ông đã hối hả báo tin cho bác sĩ điều trị anh Canberos. Bác sĩ đã chọn lựa 14 người trong số những người tình nguyện đến cho da để lấy da cấy cho anh Canberos. Thế là anh Canberos được cứu sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng, cũng đã có lần những người biệt phái đến xin Chúa Giêsu một dấu lạ để họ có thể tin vào Ngài. Vào thời của Chúa Giêsu, hình ảnh về một đấng cứu thế theo như các luật sĩ và biệt phái, phải là một ông vua oai hùng đầy quyền uy. Ngài phải đứng lên đánh đuổi quân ngoại xâm, phải dẫn đưa người Do Thái đến địa vị làm bá chủ các quốc gia. Và như thế là đấng cứu thế phải làm được phép lạ. Nhưng Chúa Giêsu không quan niệm như thế. Ngài muốn chứng minh cho con người đương thời của Ngài, đặc biệt là các luật sĩ và biệt phái biết rằng, Ngài là đấng cứu thế. Nhưng dấu lạ của đấng cứu thế này rất khiêm tốn, và có thể nói, đó là những dấu của thất bại, của thua thiệt. Tìm những dấu lạ để củng cố niềm tin, đó không phải là một điều sai lầm, mà trái lại là điều chúng ta phải làm. Nhưng chúng ta sẽ lạc lối nếu chúng ta theo vết chân của những luật sĩ và biệt phái ngày xưa. Những người này bắt Chúa phải thể hiện cứu thế tính của Chúa theo ý muốn của họ. Nhưng Chúa Chúa lại có đường lối của Chúa. Nếu ngày xưa dấu lạ được người ta coi như là những dấu để cho họ tin, thì ngày nay dấu ấy là gì? Thưa là tình yêu. Tình yêu phải là dấu chỉ của thời đại chúng ta hôm nay. Những mạnh gia của 14 người trong mẫu chuyện trên kia là một trong những dấu chỉ của tình yêu mà thời đại chúng ta đây đang đòi hỏi những người Kitô hữu hôm nay thể hiện để củng cố niềm tin của con người trong thế giới hôm nay. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho có nhiều những dấu chỉ của tình yêu được thể hiện nơi con cái Chúa, để nhờ đó con người thời nay dễ nhìn ra dung mạo yêu thương của Đấng Cứu Thế. Amen.
Ngày tháng sẽ mãi mãi trôi qua, dù khi ta đủ con đường, rồi Chúa cũng sẽ đến với ta, dù khi ta luôn vui mừng. Ôi năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ ơ. Xin tha thứ cho con một lần, một lần tin theo Chúa trọn đời. Xin tha thứ cho con một lần.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.